Đề tài: Tìm sự hiện diện của Chúa. Một vài đoạn trong bài soạn này được trích ra từ sách Cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa của A.W. Tozer. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai đoạn trong Kinh Thánh. Đoạn 1 từ sách Hebrews 1:1-3. Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri để phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần và bằng nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta qua chính con của Ngài, là con mà Ngài đã đặt lên để làm thừa kế muôn loài. Cũng qua người con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Người con ấy là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con của Ngài đã dùng quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn loài. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài trở về và ngự bên hữu Đức Chúa Cha ở trên trời. Ngài được tôn lên trên cao hơn các thiên thần bao nhiêu, vì danh mà Ngài được thừa hưởng vinh quang cao hơn các thiên thần bấy nhiêu. Đoạn Kinh Thánh thứ hai, trích trong Philippians 1:27-2:1-11. Anh em phải sống với tin lành của Chúa Giêsu Kitô. Vì qua Chúa Giêsu Kitô, anh em đã được ơn không phải chỉ để biết tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ với Ngài nữa. Vậy, nếu trong Chúa Kitô có sự khích lệ nào? Nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào? Nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào? Nếu có lòng yêu thương và cảm thông, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng như Đấng Kitô đã có. Vì Ngài vốn là hình ảnh của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Nhưng Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình ảnh một đầy tớ và trở nên giống loài người. Ngài tự hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết treo trên thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh cao hơn trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Chúa Giêsu Kitô, mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống và mọi miệng lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa và tôn vinh Ngài cùng với Đức Chúa Cha. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, toàn Kinh Thánh đều là sự thật. Không một sự thật nào phản với sự thật khác. Khi con người mổ xẻ và tách riêng những sự thật của Chúa, thì đó là bắt đầu của dị giáo. Họ tách rời sự thật vì họ không nhận rằng các sự thật trong Kinh Thánh đều hòa hợp với nhau. Vì vậy, nên phải học toàn bộ Kinh Thánh thì mới được gọi là lời của Chúa. Bởi thế cho nên, nền tảng Kinh Thánh rất là quan trọng. Chúng ta hãy cứ phấn đấu mà tiến đến để chúng ta được hưởng hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Sách Filipino 3:10 đã ghi: để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ trong sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết, hy vọng rằng tôi có thể được sống lại từ cõi chết. Đó là mục đích mà chúng ta đi tìm, sự mật thiết với Chúa và sự hiệp nhất với Ngài. Như Chúa Giêsu đã nói với Tôma trong Gioan 20:29: vì ngươi đã thấy nên mới tin, nhưng phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta phải nhớ là trong thế giới linh thiêng có những sự nhiệm màu mà đầu óc nhỏ bé của chúng ta không thể hiểu hết được. Vì thế nên, chúng ta cẩn thận đừng để phải rơi vào cái hố đạo lý. Chúng ta sẽ vướng vào nhiều điều rối rắm nếu chúng ta cứ nhất định phải phân biệt định và phân tả hết mọi điều trên thế giới này. Làm như thế thì chúng ta cũng chẳng hơn gì lòng kiêu ngạo của những người Pha-ri-siêu thời của Chúa Giê-xu xưa. Không cần biết chúng ta đã đi bao xa trong hành trình đức tin, thế nào cũng còn rất nhiều điều huyền bí nhiệm màu mà chúng ta chưa hiểu rõ. Và vì vậy, chúng ta phải hiểu là có nhiều điều vượt lên trên cả sự giải thích của trần gian và sự hiểu biết của con người. Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin, để chúng ta được cảm nghiệm tất cả những điều mà Chúa muốn cho chúng ta được cảm nghiệm. Anh chị em thân mến, trong sâu thẳm linh hồn của con người là một niềm khao khát được biết đến đấng tạo hóa và được cảm nghiệm sự hiện diện và sự uy nghi của Ngài. Bao lâu mà niềm khao khát đó chưa được thỏa mãn thì linh hồn con người sẽ không cảm thấy yên được. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã viết: Lạy Chúa Trời là Chúa của con, Chúa đáng được hưởng vinh quang, tôn trọng và uy quyền. Vì Chúa đã tạo dựng muôn vật và do ý của Chúa mà muôn vật được hiện hữu và được tạo thành. Vì thế, sự liên hệ mật thiết của con người với đấng tạo hóa là sự tách con người khác hẳn các muôn loài khác mà Chúa đã tạo nên. Chúng ta thử suy nghĩ xem, bây giờ nếu có ai cắt đi cái cánh của con chim bồ câu, thì trong nó vẫn có một sự mong muốn thôi thúc là nó được bay. Vì nó sinh ra là để bay. Cho nên, con người cũng ở trong tình cảnh đó. Chúng ta sinh ra là để hưởng tôn nhan Ngài. Nhưng nếu chúng ta bị gãy gánh linh hồn, xa lìa khỏi Ngài, chúng ta không thể nào đáp lại tiếng kêu từ trong sâu thẳm linh hồn chúng ta được. Như trong Thánh Vịnh 42:7, vua David đã than thở: Thẳm sâu kêu gọi thẳm sâu, theo như tiếng ào ào của thác nước Chúa. Các đợt sóng và nước Chúa đã ngập tôi. Và vì vậy, chỉ vì con người đóng cửa lòng trước sự hiện diện của Chúa, nên đời sống con người mới thê thảm biết bao. Khổ nỗi, vì không hiểu những điều khuyên tối cao của Chúa, con người đi tìm những lối chữa hời hợt của thế gian. Họ đi tìm đạo nào mới, xem có cách nào chữa bệnh tâm linh của họ khá hơn không. Con người theo đạo một cách hời hợt, thiếu trưởng thành. Như một người thiếu ăn, họ đi la lê, đi tìm những điều không ích lợi, để rồi lại trở về với sự trống rỗng và khắc khoải triền miên. Như ông Thomas Kempis đã nhận xét, nếu chúng ta muốn có được một liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta phải học bỏ xa những sự ồn ào của thế gian. Khổ nỗi, chúng ta thường để cho thế gian ngự trị ngay trong lòng và trong linh hồn của chúng ta. Vậy chúng ta cần phải hỏi, những gì đã che và cản trở chúng ta thấy tôn nhan của Chúa? Sự cản trở lớn nhất là tội lỗi. Và quả thật, tội lỗi chúng ta quá lớn và quá nhiều. Nếu nói về luân lý, kể như chúng ta đã bị phá sản rồi. Như trong Gioan 1, chương 1 đến 8 đã nói, nếu chúng ta nói là mình không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Như Roma 3, 9 đến 20, chúng ta có ai có điều gì tốt hơn không? Hoàn toàn không. Như có lời đã chép, chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết cả. Chẳng có một người nào đi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích. Chẳng có ai làm điều lành, dù một người cũng không. Họng của chúng như là mồi mồ mở hoang. Chúng dùng lưỡi của mình để dối gạt. Nọc của nó rắn độc ẩn dưới môi của chúng. Chúng gieo rắc sự tàn hại và khốn cùng. Chẳng bao giờ biết đi tìm con đường bình an. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Chúa. Và nợ thì đương nhiên là phải trả. Rất nhiều tôn giáo dạy chúng ta phải làm những điều tốt để trả nợ. Nhưng kết quả của những cố gắng đó vẫn tạo nên sự trống rỗng, và linh hồn chúng ta vẫn khắc khoải chìm ngập trong tội lỗi, và như người bị lên án tưởng như là không có gì rửa sạch được. Hebrew 10:22 đã chép: Theo luật pháp, hầu hết mọi việc đều nhờ máu mà được tinh sạch. Không đổ máu thì không có sự tha thứ. Vậy thì, nếu chúng ta không trả bằng giá máu để xóa đi những nợ nần đó, thì phải có một ai khác trả giá máu đó cho chúng ta. Điều vui mừng khôn tả cho chúng ta là chính Chúa Giê-xu, Con một Thiên Chúa, đã trả giá máu đó cho chúng ta rồi. Cuối cùng, vì trái tim của con người luôn luôn có khuynh hướng quy về đấng tạo hóa, và may thay, tất cả những điều cản trở chúng ta quay về với Chúa Cha đã được Chúa Giê-xu chiến thắng cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần ngước mắt lên nhìn Ngài và đặt hết tất cả niềm tin và cậy trông vào đó. Như Gioan 3, 14-21 đã ghi: Như khi xưa Môi-se đã nâng con rắn lên cao trên sa mạc thế nào, thì con một của người cũng sẽ bị treo lên như thế. Để rồi những ai tin vào Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng sẽ được sự sống đời đời. Vì Chúa Cha quá yêu thương nhân loại, nên Ngài đã ban con một Ngài để tất cả những ai tin vào người con đó sẽ không bị hư mất, nhưng sẽ được sự sống đời đời. Hơn thế nữa, cho dù chúng ta đã được Chúa Giê-xu dùng máu để rửa sạch tội lỗi chúng ta, như một tên ăn mày nằm trong đống bùn hôi hám lâu ngày, mùi hôi hám của tội lỗi vẫn còn phảng phất quanh chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta dám đến gần Chúa Cha cao cả được? Như một tên ăn mày nay được phép vinh dự về diện kiến với vua, thì cho dù cùng cực cách mấy, hắn cũng phải ráng thay đồ tươm tất chỉnh tề để xứng đáng vào nơi cung điện chứ. Chúng ta cần phải hiểu là những chuyện tốt lành mà chúng ta cố gắng làm để đền bù tội lỗi thật chẳng thấm thía gì cả, vì không có cách nào chúng ta tự chuộc tội lỗi của mình một cách hoàn hảo được. Như tiên tri Isaiah đã nói trong 64:6: Chúng ta hết thảy đều trở nên như vật ô uế, và mọi việc chân chính chúng ta ráng làm chỉ như là những tấm vẻ rách. Bởi thế cho nên, chúng ta phải nắm vững điều này. Thánh Kinh dạy rằng, chỉ có niềm tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô, chúng ta mới được cứu rỗi mà thôi. Vì trước khi đến diện kiến với Chúa Cha, chúng ta phải thay tấm áo lấm lướt bẩn thỉu của chúng ta với tấm áo công chính của Chúa Giê-xu Ki-tô. Chúng ta nên biết, sách Khải Huyền đã mặc khải cho chúng ta biết điều này. Thiên Quốc là một thành phố thánh, hoàn hảo, thánh thiện và trong sáng, và tuyệt đẹp không bút nào tả được. Vì thế, không một ai với một vết nhơ nào có thể bước vào. Đạo Kitô giáo khác với các đạo khác ở một điều tối quan trọng này mà chúng ta phải hiểu thật rõ ràng. Vì tội lỗi chúng ta, vì sự bất tuân phản nghịch, chúng ta rất đáng bị nhận sự giận dữ và trừng phạt của Đức Chúa Cha. Nhưng vì lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với nhân loại, Chúa đã tìm cách đem sự hòa giải bằng cách sai con một của Ngài xuống làm người như chúng ta. Điều khác biệt rất quan trọng là Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời làm người rất hoàn hảo, không một vết nhơ tội lỗi. Nhưng rồi, cuối cùng, Ngài chịu cực hình và họ đem đi giết như là một tên tội đồ. Ngài đã gánh các tội lỗi chúng ta trên thân thể của Ngài. Chúa Giê-xu đã trả giá máu đó thế cho chúng ta rồi. Và rồi, sau khi rửa sạch tội lỗi chúng ta bằng giá máu cứu chuộc, Ngài đã mặc cho chúng ta tấm áo chân thiện của Ngài, để chúng ta được chỉnh tề và xứng đáng vào nơi thiên quốc. Và như thế, trước mặt Chúa Cha, Ngài có thể tuyên bố là chúng ta chân chính và hoàn hảo. Và đó là điều duy nhất mà Chúa Cha sẽ chấp nhận để xóa hết tội lỗi chúng ta mà thôi, và trả tự do cho chúng ta, để chúng ta được trở về làm con của Ngài, và chúng ta được nhận làm anh em của Chúa Giê-xu Ki-tô. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô là một cuộc trao đổi vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại. Chúa Giêsu đã trao đổi chính mạng sống của Ngài để thế chỗ cho chúng ta trước cơn giận dữ và trừng phạt của Chúa Cha. Đây là cuộc diện mà chúng ta phải muôn đời ghi ơn. Chúng ta phải hiểu rất rõ điều quan trọng này, là sự bất tuân và phản trắc của chúng ta chỉ được Đức Chúa Cha chấp nhận và tha thứ qua hành động hy sinh vĩ đại và cao cả của Chúa Giêsu mà thôi. Như Chúa Giêsu đã nói trong Gioan 15:13, không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình. Chỉ vì ơn hy sinh cao cả của Ngài, khi Ngài hiến mình chịu chết thay cho chúng ta, mà chúng ta được trở về và được hiện diện dưới ngai thánh của Chúa Cha, đong đầy với tình thương và ân sủng của Ngài. Chưa hết, sau khi Chúa Giêsu chịu tử nạn, Ngài phục sinh vinh hiển và Ngài trở về ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Và từ đó cho đến ngay giây phút này, Ngài luôn luôn cầu bầu cùng Chúa Cha cho chúng ta. Trong Hebrew 9:15 đã ghi, Ngài là đấng trung gian của giao ước mới. Nhờ đó, những người được kêu gọi có thể được lãnh nhận cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì Ngài đã lấy cái chết để chuộc tội lỗi họ, đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Trong Hebrew 7:17-25 cũng ghi, Đức Chúa Trời đã phán với Ngài rằng, Con là thầy tế đời đời, theo phẩm hàm Melchizedek. Vì lời thề đó, Chúa Giêsu đã trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước mới, tốt hơn. Không như các thầy tế lễ thuộc dòng dõi Lê-vi ngày xưa Môi-sen, hoặc ngay khi các thầy tế lễ trong thế hệ này, khi làm xong bổn phận cuộc đời tế lễ, rồi họ cũng sẽ chết đi. Nhưng Chúa Giêsu là thầy tế lễ duy nhất được giữ lấy chức thầy tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đến muôn đời. Bởi thế, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người đến nhờ Ngài mà đến gần với Đức Chúa Cha, vì Ngài hằng sống để cầu bầu cho họ. Lương tâm về sự luân lý của con người kêu van ơn cứu độ và sự tha thứ để được trở về với Chúa Cha, nay đã tìm thấy ơn cứu độ đó qua con một của Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có một mình Ngài duy nhất có thể rửa chúng ta khỏi sạch khỏi mọi tội lỗi mà thôi. Và đây là niềm tin cũng như niềm hân hoan của chúng ta. Và như người mù nay đã được thấy, người điếc nay đã được nghe. Chính chúng ta là những người đã được lãnh nhận phép lạ và ơn cứu độ của Ngài. Như sách Roma 8:15-17. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần nô lệ để mà cứ sống mãi trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi. Và vì thế chúng ta được gọi Chúa là Cha, Cha như chính Chúa Giêsu đã gọi. Chính Thánh Linh đã làm chứng với tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và nếu là con cái, thì chúng ta cũng sẽ là những người thừa kế của Đức Chúa Trời và là những người được đồng thừa kế với Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta thật sự cùng khổ với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được vinh quang với Ngài. Thật sự, không có sự hưởng gia tài nào trên thế gian có thể sánh với niềm vui và hoan hỷ khi chúng ta được hưởng thừa kế thiên quốc cùng với Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế, với niềm vui mừng hoan hỷ đó, chúng ta phải là những nhân chứng cho sự cứu rỗi của Ngài, và chúng ta phải đi gieo rắc tin mừng đó khắp mọi nơi, để rồi những ai đang có lòng khao khát, có tai lắng nghe và tin vào Ngài, thì họ cũng sẽ được hưởng ơn cứu độ, để họ cũng được nhận làm con Đức Chúa Trời và được hưởng gia tài mà Chúa cũng sẽ dành cho họ. Chúng ta hãy cùng nhau học bài ca cảm tạ của vua David trích trong Chronicle 1:16-36. hãy cảm tạ Thiên Chúa, hãy cầu khẩn danh Ngài, hãy hát lên cho Ngài những bài thánh vịnh, hãy nói về những nhiệm màu của Ngài đã làm. Danh Ngài là thánh. Hỡi những con tim đi tìm Ngài, hãy vui mừng hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Ngài. Hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa luôn luôn. Ngài vốn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy nhớ đời đời điều giao ước của Ngài cho cả ngàn thế hệ. Khi dân Israel chạy từ nước này qua nước khác, Ngài đã không cho phép ai hà hiếp chúng. Ngài đã trách cứ các vua chúa, bảo rằng đừng đụng đến dân ta, những người ta đã sức dầu. Đừng làm hại các tiên tri của ta. Hỡi cùng khắp nhân gian, hãy hát ngợi khen Thiên Chúa. Hãy cao rao tin mừng ơn cứu độ của Ngài từ ngày này sang ngày khác. Hãy tuyên bố danh Ngài khắp muôn dân. Vì Đức Chúa Trời rất đáng ngợi khen và Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các chúa. Vì các chúa khác chỉ là hình tượng, còn Đức Chúa Trời dựng nên các tầng trời. Ở trước mặt Ngài là sự vinh hiển, nơi Ngài ngự trị có quyền năng và sự an vui. Hãy tôn lên Ngài những vinh quang thuộc về Ngài. Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Chúa Trời. Hỡi các muôn dân, hãy run sợ trước mặt Ngài. Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng, cả trái đất hãy hoan lạc. Và hãy nói với các muôn dân, Thiên Chúa ngự trị. Biển và mọi vật phải dội tiếng lớn lên. Đồng nội và vạn vật hãy vui mừng, vì Ngài sẽ đến và phán xét thế gian. Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài rất nhân từ. Lòng thương xót của Ngài tồn tại đến muôn đời. Hãy nói, hỡi Đức Chúa Trời, xin cứu chúng con. Xin hãy cứu rỗi chúng con. Để chúng con cảm tạ danh Ngài và chúng con sẽ chiến thắng dân ngoại bởi sự ngợi khen của Ngài. Thật đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời của Israel, từ muôn đời cho đến muôn muôn thuở. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con thật không biết lấy lời gì để tỏ lòng tri ân, ơn cứu độ của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa đã rửa sạch chúng con khỏi bùn nhơ của tội lỗi để đem lại cho chúng con sự hòa giải và cho chúng con được trở về với Chúa Cha. Chúng con tạ ơn Ngài đã cứu vớt chúng con khỏi sự trừng phạt đời đời, cứu vớt chúng con ra khỏi nơi tối tăm của ngục tù tội lỗi, cứu chúng con thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chúa Cha và khỏi lửa hỏa ngục đời đời. Lạy Chúa, Chúa đã thương xót chữa lành linh hồn bệnh hoạn của chính con, và đó thật chính là phép lạ nhiệm màu. Thay vào đó, Ngài đã đem chúng con về ánh sáng kỳ diệu và huy hoàng của Ngài và gọi chúng con là con Thiên Chúa, được hưởng gia tài dành cho chúng con nơi thiên quốc và sự sống đời đời. Chúng con không thể nào làm gì để đáp trả lại được tình yêu vĩ đại và cao vời ấy. Vì thế, chúng con chỉ biết dâng hiến cả cuộc đời để tán tụng lòng thương xót và hồng ân bao la của Ngài. Amen.